Chuyển sang câu hỏi thứ ba. Các Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, xin thầy hãy giảng nghĩa cho con câu thà chấp có hơn núi Tu Di, còn hơn chấp không bằng hạt cải. Câu này á, được Đức Phật nói ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kinh Đại Bát Nhã. Vì trong kinh nói về cái nhân duyên, thời xưa Đức Phật còn tại thế, có một nhóm tỷ khiêu nghe Đức Phật nói về Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm thì chưa thực sự được tỏ ngộ, được chứng đắc cái tính không của Bát Nhã, nhưng mà hành động của các vị một nhóm tỷ khiêu này ạ, thì luôn luôn muốn thể hiện để cho đại chúng và nhân dân tín đồ Phật tử và quốc vương đại thần ở đất nước đó nghĩ rằng mình là một bậc cao tăng, tu hành đã đắc đạo, chứng đắc được thâm sâu cái giáo nghĩa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đức Phật đã và đang tuyên thuyết. Cho nên á, các vị này á, mở miệng ra đều nói cái gì cũng nói là gì? Nói là không. Mở miệng ra nói cái gì cũng không. Cái gì cũng bảo là không. Do cái gì cũng bảo là không, vì gì? Vì nói là không có gì? Không nhân, không ngã, không chúng sinh, không thọ giả, vân vân. Ở trong chữ Hán gọi là vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả đó. Nên mình gọi là không nhân, không ngã, không chúng sinh, không thọ giả. Trong mà tâm kinh Bát Nhã nói là gì? Không có khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo tức là gì? Giáo lý tứ đế, bốn chân lý Đức Phật nói sau khi thành đạo, ngài chuyển bánh xe pháp, đem cái giáo lý ấy tuyên thuyết độ cho 50 eo kiều Trần Như. Đó là năm vị tôn giả xuất gia đầu tiên được Đức Phật thế độ cho, trở thành những người đệ tử xuất gia đầu tiên, và bắt đầu từ đó tăng đoàn cũng đã được thiết lập sau khi Đức Phật độ cho 50 eo ông kiều Trần Như. Cái giáo lý tứ đế đó thì trong kinh Bát Nhã, đặc biệt Bát Nhã Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát quán xét, sau khi quán xét về cái lý Bát Nhã, lý không tuyệt đối đó, cái giáo lý tính không tuyệt đối đó, và quán tự tại Bồ Tát thấy không có gì cả, đến cái sinh già bệnh chết, khổ tập diệt đạo, vân vân đều không có. Cho nên một nhóm tỷ khiêu nghe Đức Phật nói về tính không của Bát Nhã, thân thì chưa chứng, tâm chưa ngộ, thân chưa chứng, nhưng mà vì cầu danh lợi, cho nên các vị một nhóm thường đi với nhau, miệng thì nói là không, nhưng mà thân thì hành động lại là có. Ví dụ Đức Phật chế định là cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chế định là các tỷ khiêu ngày chỉ ăn một bữa, chỉ ăn một bữa duy nhất, đó là vào chính ngọ, quá ngọ bất thực, tức là quá ngọ thì không được ăn. Nhưng mà nhóm tỷ khiêu nói là tất cả đều là không, có gì đâu mà phải chấp. Cho nên những vị một nhóm tỷ khiêu này đi khất thực, người ta cho ăn xong rồi lại tiếp tục xin tiếp nữa, ăn xong rồi, ăn no rồi lại tiếp tục xin nữa để tối về để ăn tiếp, và nói là đã không thì không có chứng đắc, không có tội lỗi thì có cái gì đâu phải chấp. Việc ăn uống thêm một bữa hay là không ăn uống thêm một bữa cũng có gì khác nhau đâu, tất cả đều là không. Cho nên các vị đó vi phạm vào giới luật gọi là ăn phi thời. Rồi ngoài gì? Ngoài vi phạm cái giới luật ăn phí thời ra, các vị tỷ khiêu ra tối thì ăn uống no nê vào thì không đi hành thiền được. Đi hành thiền thì toàn ngủ gật. Các quý thầy lớn lớn quở trách thì mấy thầy này nói này: "Ôi tại sao sư huynh lại cứ khắt khe như thế?" Đức Phật nói gì? Vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả. tu như vô tu, chứng như vô chứng, đắc như vô đắc, vân vân. Tại sao các sư huynh lại phải đi khắt khe, cứ đi mắng các đệ như thế? Tất cả Phật nói đều là không. Cho nên hôm nay sư huynh mắng sư đệ thì sư huynh tự nghe thôi, các sư đệ cũng chẳng có tiếp nhận, vân 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 vân, cãi lại như thế, tìm cái lý luận để nói lại như vậy, vân vân. Cho nên cái câu chuyện đó được đưa đến tai Đức Phật. Đức Phật cho gọi nhóm tỷ khiêu đó lên, Đức Phật hỏi. Đức Phật biết nhưng Ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi rằng đấy, vì sao các ông lại có những hành động như thế? Thì các tỷ khiêu nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe Đức Phật nói về tính không của bát nhã, cho nên chúng con ấy, chúng con thấy rằng trên cuộc đời này không có gì phải chấp trược vào nó cả. Tất cả đều là không rồi thì không có gì phải chấp trược cả. Không có tu, không có chứng đắc, không có tội, vân vân, tất cả cái đó đều là nhân duyên, đều là giả cảnh, không có gì là thật. Cho nên là chúng con nghĩ là không có gì là thật, chúng con thường quán như thế, cho nên chúng con thì không thấy là mình ăn phi thời, không thấy là mình phạm giới. Còn Đức Phật nói trong kinh nói rằng tu như vô tu, chứng như vô chứng, đắc như vô đắc, cho nên chúng con lên ngồi thiền thì chúng con thì có tu hay không tu, thiền hay không thiền thì cũng như nhau cả, thì có cái gì đâu. Cho nên là bắt đầu từ đó Đức Phật mới dùng các phương tiện quở trách cái nhóm tỷ khiêu đó. Và cũng trong kinh ấy có những phẩm mà Đức Phật nói về cái việc phá chấp. Nhưng mà phá chấp ở đây là phá chấp ở trong tâm, phá cái chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, chấp nhân, chấp ngã, vân vân đó. Chấp đây là ta, đây là cái của ta, tức là tài sản của ta đó, ở đây là người, vân vân. Phá cái chấp đó để cho tâm được tự do tự tại, thanh tịnh giải thoát. Chứ không phải là chấp nói là không có tội cho nên thì đi ăn phi thời. Chấp là vô tu vô chứng, tu như vô tu, chứng như vô chứng, cho nên á, lên thiền đường là toàn ngủ gật, vân vân. Đó, cho nên nhân đó Đức Phật mới nói rằng, dùng các phương tiện mới dạy bảo các vị tỷ khiêu, thà các ông ấy chấp có thì có hơn, lớn hơn cả núi Tu Di, còn hơn là chấp không bằng hạt cải. Tức là chấp không dù gì, chấp không cho dù nó gì, nó nhỏ như cái hạt cải á, tức là cái không đó, cái ngoan không đó, cái trong kinh của Đức Phật gọi là chấp đó, cái chấp ngoan không. Nói là gì? Nói là không, nhưng mà thực tế thì trong lòng có không được không? Trong lòng không không được. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng thế, cũng có một thầy, cũng học cùng lớp với một thầy, lúc nào cũng nói về tư tưởng đại thừa, không chấp trước. Nhưng mà hành động thì hoàn toàn khác. Uống thịt, ăn rượu, ăn thịt, uống rượu, vân vân, làm tất cả những cái việc xấu ác mà một vị tỷ khiêu không nên làm đó. Nhưng mà thầy này vẫn cứ bạo biện cho mình, nói là gì? Dẫn dụ những cái giáo lý tính không của Đức Phật nói ở trong Bát Nhã ra để nói rằng mình là người không có lỗi, ăn uống sinh hoạt nhậu nhẹt như vậy cũng chẳng có lỗi gì cả, và vân vân. Nó cho rằng làm những việc như thế vẫn đúng với chính pháp. Đó, cho nên ở đây mới nói thằng thà rằng chấp có như núi Tu Di, tức là có sao, tức là có nhân quả. Có gieo cái nhân gì? Nhân đậu thì sẽ gì? Sẽ được quả đậu. Gieo cái nhân gì? Cái nhân dưa thì sẽ được quả dưa. Và gieo cái nhân cỏ dại thì sẽ được gì? Được quả cỏ dại và được bụi cỏ dại, vân vân. Thà chấp có như thế để giữ giới tiệm tu, giữ giới cho thanh tịnh để tiệm tu, tức là tu dần, tu từng nấc từng nấc từng nấc, giống như một đứa trẻ con. Nó biết cái thân phận của nó gì, là một đứa trẻ con bình thường. Cho nên lớn lên á, sinh ra thì nó chưa biết gì rồi, lớn lên một chút bố mẹ nó EA dạy nó nói thì nó cũng gì? Nó cũng học nói theo bố mẹ nó, theo ông bà, theo người thân của nó. Lớn lên đi học mẫu giáo, nó biết thân biết phận nó, cô giáo bảo nó học cái gì thì tốt đẹp nó học được cái đó. Học lớp 1, lớp 2 nhẫn đến cho gì? Cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đến trường thì các thầy cô giáo dạy bảo nó như thế nào, nó cố gắng nó học tập lấy. Về nhà ông bà bố mẹ người thân dạy bảo nó như thế nào, nó cố gắng nó học tập lấy. Dần dần lâu ngày chảy tháng, cái kiến thức thế gian đã được gì? Được nó học hành và rèn luyện một cách nhuần nhuyễn. Đó gọi là, đấy là ví cho những người Đức Phật nói là thà chấp có như núi Tu Di. Có ở đây tức là gì? Có ở đây tức là có nhân quả, có thiện ác báo ứng. Làm phúc á thì sẽ được gì? Được quả báo thiện, quả báo tốt của quả báo lành. Làm việc xấu ác á thì sẽ bị quả báo gì? Quả báo xấu ác, khổ đau, đọa xứ. Có tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, có lục đạo luân hồi cộng thêm thiên nhân Atula nữa. Làm thiện đó thì thần thức của mình đi lên, làm ác thì thần thức của mình gì? Đọa xuống. Gọi là chấp có như thế để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đức Phật nói ở trong kinh này, còn có ngày rồi mong thành tựu đạo quả. Còn cái kẻ tà kiến, ác kiến, phạm trai phá giới mà cái gì cũng chấp gì là không, thì cái trường hợp như thế này rất nguy hiểm. Trong kinh Phật gọi là ngoan không chấp ngoan không đó. Cái gì cũng bảo là không có, nhưng thực tế thì mình lại vi phạm tất cả những điều giới luật Đức Phật nói, mà miệng thì cứ nói là không chấp, phá chấp, phá tướng, tu hành là đại thừa, phá chấp, phá tướng, vân vân và vân vân. Cho nên là cái này các Phật tử chúng ta học đạo thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào. Đặc biệt là ở trong thời gian gần đây, Việt Nam chúng ta rộ lên những cái phong trào gọi là gì? Tu hành niệm Phật để chờ được vãng sinh. Và họ nói rằng đấy là lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy. Cho nên có những Phật tử bỏ nhà bỏ cửa để đi đến vài người nhóm họp với một đạo tràng gọi là chuyên tu niệm Phật và buông xả hết. Cả ngày chỉ giữ một câu A-di-đà Phật thôi. Đang đi làm cũng bỏ hết công việc để nhóm họp với nhau một vài người, thành một nhóm, thành một đạo tràng, gọi là nhất tâm tu hành để cầu vãng sinh. Và mấy năm trước cũng có một cái nhóm Phật tử, lúc đầu cũng sinh hoạt ở đạo tràng của chúng ta này, và sau khi các vị ấy không biết nghe qua mạng hay là nghe các Phật tử giới thiệu và có một cái pháp môn niệm Phật tốt lắm, pháp môn niệm Phật thẳng tắp, pháp môn niệm Phật là tu một đời thành Phật, không chỉ cần một đời mà gì, một ngày, ba ngày, bảy ngày là được niệm Phật tam muội, quyết định vãng sinh một đời, vân vân và vân vân. Đó chính là pháp gì? Bất niệm tự niệm của một vị hòa thượng ở nước ngoài, do một vị đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi ra miền Bắc chúng ta để tuyên truyền cái pháp môn bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh một đời, buông xả hết. Có Phật tử cũng sinh hoạt trong đạo tràng chúng ta, con trai đang đi học đại học, gọi con trai về bảo là thôi không phải đi học nữa, đi về để theo đạo tràng để nhất tâm tu hành pháp môn bất niệm tự niệm, để sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để không bị khổ đau luân hồi hoài hoài nữa. Đứa con trai nghe theo bỏ học đại học, về đi tu hành niệm bất niệm tự niệm. Tức là cái phương pháp tu này cho cái tai nghe lên trên tai, mở một câu niệm A-di-đà Phật hoặc Nam-mô-A-di-đà Phật hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô-A-mi-đà Phật. Tiếng mình cũng được, hoặc tiếng bất cứ mà ai đó, hoặc quý thầy nào đó cũng được. Cóp vào cái USB hoặc cái thẻ nhớ cho vào cái đài nhỏ nhỏ, mở lên cho cái tai nghe, nghe cả ngày cả đêm. Thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng mở nghe như vậy. Nghe bao giờ bỏ cái tai nghe đó ra mà trong tai vẫn văng vẳng cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vân vân đó, thì đó gọi là gì? Đó gọi là bước đầu đạt được bất niệm tự niệm. Cứ nghe như vậy tiếp thêm vài ngày nữa, lòng nó thuần và nó quen đi, thì đạt được ở cái mức là cao hơn dần dần, cho đến lúc nào cũng nghe thấy, bỏ cái tai nghe đi vẫn nghe thấy cái tiếng niệm Phật ở trên tai của mình văng vẳng như vậy. Đó gọi là đạt được bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh trong một đời. Và cũng có khá đông các Phật tử, thậm chí có cả tăng ni ở miền Bắc chúng ta cũng sôi sục lên với cái vấn đề tu tập dễ dàng như vậy. Có người có nhân duyên ấy, chỉ nửa ngày là đạt được bất niệm tự niệm. Có người vừa vừa căn cơ hạng trung trung vừa vừa thì khoảng 3 ngày đạt được bất niệm tự niệm. Có người thì cho khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày, tức là 3 tuần, 1 tuần hoặc 3 tuần sẽ đạt được bất niệm tự niệm. Tức là bỏ tai nghe đi vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tai mình đó. Họ cho rằng chỉ có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ có pháp môn niệm Phật, bất niệm tự niệm mới đó mới gì? Mới là con đường thẳng tắp. Và họ bỏ hết tất cả, nhà cửa bỏ bê hết tất cả. Có người đang làm ở trong công ty, cơ quan nhà nước, xí nghiệp, doanh nghiệp vân vân, cũng bỏ đi để tu tập cái pháp môn đó để chờ vãng sinh. Nhưng mà một thời gian sau vẫn chẳng thấy vãng sinh. Cơ bản là đấy, đặc biệt là cái trường hợp gia đình Phật tử mà ngày xưa cũng sinh hoạt ở đạo tràng chúng ta ở đây đó. Kêu đứa con trai đi về, không cho đi học nữa, để tu để chờ vãng sinh, nhưng mà mãi chả thấy vãng sinh được. Thì một thời gian thì sau thì kêu nó lại bảo là vào chùa để xuất gia tu hành. Thế vào chùa xuất gia đấy cũng không chịu được, không đơn giản, không chịu được. Một mình một phách, một mình một kiểu tu á, không hòa đồng với đại chúng được. Và sư phụ không chấp nhận, cho nên thì cũng bỏ về. Về thì bây giờ đấy, vãng sinh chưa thấy đâu. Sự nghiệp học tập gì cũng bỏ dở dang giữa chừng. Và đại nguyện xuất gia cũng không làm được. Cho nên ở đây chúng ta học Phật là phải có cái chính kiến, phải có trí tuệ. Chúng ta tu tập phải biết mình đang ở trong cái phạm vi nào. Nếu chúng ta là một đứa trẻ đang học lớp 5 thì hãy ngoan ngoãn và gì, chăm chỉ học tập để sang năm lên lớp 6. Lên lớp 6 rồi ngoan ngoãn chăm chỉ học tập để sang năm nữa lên lớp 7. Cứ tuần tự như vậy cho hết lớp 12. Hết lớp 12 rồi chúng ta biết thân biết phận mình ấy, không phải là một người túc trí đa mưu, không phải là người có phúc lớn, mạng lớn, trí tuệ lớn. Cho nên là cố gắng chăm chỉ học tập để khi thi vào đỗ, học hết lớp 12 thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng hoặc trung cấp vân vân chẳng hạn cũng được, được đại học là tốt nhất. Vào đại học rồi chúng ta thì là phải chăm chỉ học tập suốt gì 4 năm ròng nữa. Tùy theo có những ngành, có những khoa, có những bộ môn được học đến 6-7 năm, ví dụ ngành y bác sĩ chẳng hạn, ngành luật sư, tòa án chẳng hạn vân vân, đã học dài hơn 4 năm. Thế chúng ta thì phải cố gắng, chứ không thể cho là chúng ta đang là học sinh lớp 5 mà chúng ta cho rằng ôi dồi ôi, học bao giờ cho hết lớp 12, 7 năm nữa bao giờ cho hết 7 năm. Và chúng ta nghĩ rằng ôi vậy toán của lớp 12 thi đại học cũng có gì khó đâu. Và đứa trẻ học lớp 5 thi nhau đấy, đăng ký học, đăng ký thi đại học có đỗ không? Chắc chắn không. Nói thì dễ nhưng mà làm đâu phải dễ như thế các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi mới giải thích cái câu thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không bằng hạt cải này. Chính là gì? Chúng ta hãy tin là Đức Phật nói về gì? Có nhân có quả, có thiện ác báo ứng, để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Cái nhân tu của chúng ta còn chưa đâu đến đâu thì chúng ta đừng có vội vàng khởi cái tâm kiêu căng, cống cao, ngã mạn. Chưa chứng đã tự cho mình đã chứng, chưa ngộ đã tự cho mình đã ngộ, rồi đi quay sang là phỉ báng chính pháp, chửi bới, đả kích mười phương chư tăng tu tập tinh tấn đúng chính pháp. Đã cho nên ở đây chúng tôi xin giải thích cái câu trả lời đó để tạm thời như vậy thôi. Vì còn nếu mà giải thích bằng cái tư tưởng của Thiền Tông hay tư tưởng của Bát Nhã, tư tưởng lớn đó, thì tôi nghĩ rằng cái này Phật tử cũng chưa đến lúc mà cần phải giải thích những cái đó đâu. Giải thích sơ sơ như vậy để nghe đã. Còn sau này nếu Phật tử này muốn hiểu hơn, hiểu sâu hơn về câu này, muốn hiểu về ý nghĩa của Thiền Tông, hay là bản chất ý nghĩa của tính không Bát Nhã, hay là ý nghĩa thực sự của câu này đến chỗ rốt ráo, thì cứ tu tập khoảng 3 năm sau đi. Tu tập 3 năm sau tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú vân vân, phóng sinh tu phúc làm việc thiện 3 năm sau, đem câu hỏi này lên hỏi lại chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ trả lời khác với ngày hôm nay. Thế trả lời khác với câu hỏi ngày hôm nay của ba, tức là 3 năm sau sẽ trả lời khác với câu hỏi của cũng câu hỏi này, nhưng mà trả lời khác với 3 năm trước. Còn bây giờ thì chúng tôi xin trả lời dừng lại ở đó. Còn vị này nếu chưa thỏa mãn thì có thể đi hỏi các vị tôn túc trưởng lão khác. Còn nếu nghe theo chúng tôi mà muốn nghe lại thì về cứ tu tập tụng kinh Địa Tạng 3 năm sau, lên y câu hỏi này, chắc chắn chúng tôi sẽ trả lời khác với ngày hôm nay. Và Phật tử sẽ tiếp thu được những cái kiến thức khác hơn.